Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ tư ngày 1 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ cách ly xã hội không phải ngăn cấm giao thông, phong tỏa xã hội.
Thành phố Thái Nguyên tập trung phòng trừ sâu bệnh đạo ôn và bệnh khô vằn hại lúa xuân.
Trong thời gian qua, để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, Công an phường Quang Trung đã tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ về cư trú, qua đó góp phần không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Sáng ngày 1 tháng 4, phát biểu khai mạc phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020, Thủ tướng nêu rõ cách ly xã hội không phải ngăn cấm giao thông, phong tỏa xã hội. Chúng ta vẫn phải duy trì hàng hóa lưu thông, sản xuất an toàn, nhất là hàng thiết yếu, vật tư y tế, hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt xuất khẩu bằng đường biển, đường bộ vẫn bình thường. Phiên họp tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối tới 21 bộ, cơ quan ngang bộ, 7 cơ quan thuộc chính phủ và thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết thêm, phiên họp diễn ra trong bối cảnh COVID-19 trở thành đại dịch toàn cầu, lây nhiễm tới trên 200 nước và vùng lãnh thổ, có hàng chục vạn người nhiễm và hàng vạn người tử vong. Trong bối cảnh như vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ra lời kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết một lòng, quyết tâm chống dịch đạt kết quả tốt đẹp. Thủ tướng đã ban hành các chỉ thị 15, 16 và các biện pháp phòng chống dịch và tại chỉ thị 16 ban hành ngày 31 tháng 3 có đặt vấn đề cách ly xã hội. Giải thích thêm về vấn đề này, Thủ tướng nói rõ cách ly xã hội là một tình huống pháp lý không trái pháp luật để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Cách ly xã hội mang ý nghĩa là giữ khoảng cách trong xã hội để đối phó với tình huống nguy hiểm, bùng phát dịch bệnh, giữ khoảng cách người với người, cộng đồng với cộng đồng, không phải là ngăn cấm giao thông, chưa phải phong tỏa xã hội mà chỉ hạn chế giao thông. Trong bối cảnh ấy, chúng ta vẫn phải duy trì hàng hóa lưu thông, sản xuất an toàn, nhất là hàng thiết yếu, vật tư y tế, hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt xuất khẩu bằng đường biển, đường bộ vẫn bình thường. Bảo đảm làm việc tại nhà bình thường, chất lượng công việc tốt, đặc biệt trong thời gian công việc. Trong chỉ thị 16 vừa ban hành cũng đặt vấn đề là có hiệu lực trong vòng 15 ngày. Đây là khoảng thời gian vàng để hạn chế tối đa việc lây nhiễm ra cộng đồng, vấn đề một số nước đã vấp phải. Nếu chúng ta không cương quyết việc này thì hậu quả khôn lường đối với sức khỏe, tính mạng của nhân dân, Thủ tướng nêu rõ. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam chủ động kiểm soát mọi tình hình. Thủ tướng dẫn lại đánh giá của Ngân hàng Thế giới trong báo cáo Đông Á và Thái Bình Dương thời COVID-19 vừa được công bố chiều 31 tháng 3, nhìn nhận nền kinh tế Việt Nam vẫn đứng vững trước các cú sốc bên ngoài trong mấy tháng đầu năm 2020, không gục ngã, đạt mức tăng trưởng cao nhất. Quý 1 năm 2020, tăng trưởng đạt 3,82%, mức thấp nhất trong 11 năm qua, nhưng là con số cao nhất trong số các nước có được số liệu đến thời điểm này. Với điều kiện hội nhập như Việt Nam, chúng ta đã cố gắng giữ vững nhịp độ cần thiết. Chính phủ nỗ lực bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt lo cho người dân, nhất là những người thất nghiệp. Thủ tướng cho biết, hôm nay, Chính phủ sẽ thảo luận nghị quyết về gói an sinh xã hội quan trọng này. Chính phủ sẽ tiếp tục thảo luận, ban hành những chủ trương, biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh đầu tư công, đảm bảo an ninh trật tự. Nhưng trước hết, đánh giá tác động trực tiếp nhất của vấn đề này là an sinh xã hội cho người dân, Thủ tướng nói. Trong 15 ngày tới là thời điểm quyết định để ngăn chặn dịch. Nếu quyết liệt, cách ly xã hội, cách ly người với người thì chúng ta sẽ hạn chế được tổn thất về tính mạng người dân. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm túc các chủ trương, biện pháp mà Chính phủ đã nêu. Các cấp, các ngành phải tập trung sức chỉ đạo thực hiện quyết liệt những giải pháp có thể có để ngăn chặn hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra đường trong trường hợp thật cần thiết, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Yêu cầu mọi người dân tích cực chấp hành việc khai báo y tế tự nguyện, phải tự bảo vệ mình, gia đình mình, tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng. Thủ tướng nhấn mạnh, tôi yêu cầu người đứng đầu doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh chịu trách nhiệm áp dụng biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người dân. Tôi xin nhắc lại, thời gian 15 ngày tới có ý nghĩa quyết định việc dịch có bùng phát trên diện rộng hay không ở nước ta. Thủ tướng mong từng người, từng nhà, từng doanh nghiệp, từng khu phố, thôn xóm, bản làng, từng xã, từng huyện, từng tỉnh, từng thành phố đều là những pháo đài phòng chống dịch. Từng người dân Việt Nam đều là những chiến sĩ phòng chống dịch.
Cách ly 15 ngày, chúng ta cần phải làm gì? Cách ly xã hội hay giãn cách xã hội là một trong những biện pháp quan trọng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Thủ tướng ban hành chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ đêm ngày 1 tháng 4 trên phạm vi toàn quốc. Các yêu cầu khi cách ly xã hội bao gồm chỉ đi ra ngoài để mua thực phẩm, kiểm tra sức khỏe hoặc đi làm chỉ khi công việc buộc chúng ta phải tới công sở. Khi đi ra ngoài, chúng ta cần giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với người gần nhất. Rửa tay ngay khi về tới nhà và sau khi có tiếp xúc với các bề mặt. Không đi thăm hỏi kể cả bạn bè và người thân trong gia đình. Cách ly xã hội là biện pháp cao hơn là chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp, nhưng đây không phải là yêu cầu phong tỏa. Tuân thủ cách ly chỉ ra ngoài trong những trường hợp sau: mua lương thực thực phẩm cần thiết, mua thuốc, cấp cứu, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, nơi công cộng, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động, thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Những hàng thiết yếu nào được phép mở cửa trong những ngày cách ly toàn xã hội? Siêu thị tổng hợp, trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ, trung tâm thương mại, mở siêu thị tổng hợp, văn phòng cho thuê, bệnh viện, chợ dân sinh, mở các cửa hàng thực phẩm, rau quả, đồ khô, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ, cửa hàng tạp hóa kinh doanh trái cây, chỗ kinh doanh nông sản, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ ngân hàng, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, ga, khí đốt. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 15 CTTTC ngày 27 tháng 3 năm 2020 về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 và công văn số 735 UBNZVP của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Ngày 29 tháng 3, Ủy ban nhân dân phường Trương Vương đã có thông báo số 22 TBUBNZ về việc dừng tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương tại di tích lịch sử Đình Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Được biết, lễ giỗ tổ Hùng Vương tại di tích lịch sử Đình Hùng Vương là một lễ hội lớn được tổ chức thường niên vào đúng ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm và thu hút hàng trăm người dân từ khắp các địa phương trong và ngoài tỉnh đến tham dự. Tuy nhiên, năm nay do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ủy ban nhân dân phường Trương Vương đã thông báo dừng tổ chức lễ hội này. Đây là việc làm cần thiết của chính quyền địa phương nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, giảm được nguy cơ tập trung đông người, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.
Thực hiện chỉ thị số 16 CTTTC của Thủ tướng về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, chiều ngày 31 tháng 3, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành đoàn thể phường Chùa Hang đã đến thăm và tặng 26 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất trên địa bàn phường. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo phường Chùa Hang đã động viên bà con nhân dân yên tâm và tin tưởng thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 do địa phương và thành phố triển khai, đồng thời trao tặng mỗi gia đình một suất quà trị giá 500.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm cần thiết như mì tôm, gạo, nước mắm, mì chính. Kinh phí được trích từ quỹ vì người nghèo và quỹ nhân đạo của phường. Các hộ gia đình được nhận quà đều vui mừng phấn khởi trước sự quan tâm, chia sẻ hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương. Những phần quà tuy nhỏ nhưng là nguồn động viên giúp những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất có thêm động lực để tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Vụ xuân năm nay, toàn thành phố Thái Nguyên đã gieo trồng được gần 2.600 hectare lúa. Hiện trà lúa xuân sớm bắt đầu đẻ nhánh và đẻ nhánh rộ. Trong điều kiện thời tiết âm u, có mưa như hiện nay sẽ là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn và bệnh khô vằn phát triển và gây hại. Theo kết quả điều tra của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố cho thấy, bệnh đạo ôn đã xuất hiện rải rác tại một số nơi như Huống Thượng, Tích Lương, Thịnh Đức, Quang Vinh. Để hạn chế thiệt hại do bệnh đạo ôn và bệnh khô vằn gây ra, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đề nghị Phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân phường xã, cán bộ nông nghiệp phụ trách địa bàn thường xuyên thăm đồng để phát hiện kịp thời, chú ý đối với các giống lúa dễ bị nhiễm bệnh như nếp BC15, Bắc Thơm số 7, đồng thời hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ bệnh đạo ôn bằng các biện pháp sau. Đối với diện tích lúa chưa nhiễm bệnh, bà con nông dân nên thực hiện bón phân cân đối giữa đạm, lân, kali kết hợp với làm cỏ, giữ nước hợp lý, đảm bảo cho sinh trưởng phát triển tốt. Đối với diện tích lúa đã xuất hiện bệnh, người dân cần ngừng bón phân đạm, không phun chất kích thích sinh trưởng và phân bón lá, giữ đủ nước trong ruộng, tranh thủ thời tiết thuận lợi để phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu khi bệnh mới xuất hiện. Những ruộng lúa nhiễm bệnh đạo ôn và bệnh khô vằn gây hại nặng, bà con nông dân cần sử dụng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam như Fusion 40EC, 40VKP, Kasai S92SC, Katana 20SC, Cabim 30VKP, Validacin 5SL. Để sử dụng thuốc đạt hiệu quả cao, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố khuyến cáo người dân nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì, phun thuốc vào buổi chiều mát và tránh trời mưa. Nếu phun sau 4 tiếng mà gặp trời mưa, bà con nông dân cần phun lại để phòng trừ bệnh đạo ôn và bệnh khô vằn đạt hiệu quả.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ì, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước, thời gian qua, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên tiếp tục áp dụng hình thức cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với các công ty có sai phạm về lĩnh vực thuế. Cụ thể mới đây, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với hai đơn vị gồm công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Khải Linh ở số nhà 13A, tổ 27, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh xây dựng nhà các loại và công ty cổ phần chế biến nông sản Thái Nguyên ở xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh bán buôn thực phẩm. Đây là hai đơn vị còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Với những vi phạm trên, hai đơn vị này bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo đúng quy định tại Nghị định 129 năm 2013 của Chính phủ và các thông tư số 215 năm 2013, thông tư số 87 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Theo đó, các hóa đơn giá trị gia tăng của hai công ty trên nếu xuất sử dụng sau ngày ghi trong quyết định của Chi cục thuế thành phố đều bị coi là không có giá trị sử dụng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Công an phường Quang Trung thực hiện nghiêm công tác quản lý cư trú, góp phần phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn phường Quang Trung, Phúc Trì, Sơn Cẩm, Phúc Hà. Đáng chú ý, trộm cắp tài sản. Khoảng 19 giờ ngày 29 tháng 3 năm 2020, chị Đào Thị Thu Trang, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang, đến phòng trọ của mình tại tổ 4, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, phát hiện cửa phòng bị cắt khóa. Qua kiểm tra, bị mất một máy tính xách tay nhãn hiệu Compaq màu bạc của chị Trang trị giá khoảng 15 triệu đồng và một máy tính xách tay nhãn hiệu Dell màu bạc trị giá khoảng 18 triệu đồng của anh Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú Phổ Yên, Thái Nguyên, ở cùng phòng trọ với chị Trang. Tổng thiệt hại theo bị hại khai khoảng 33 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng. Tái xuất hiện tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau một thời gian lực lượng công an thành phố Thái Nguyên ra quân xử lý, tình trạng một số nhóm thanh niên tụ tập chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe trên các tuyến đường của thành phố Thái Nguyên đã chấm dứt. Tuy nhiên mới đây, nhóm quái xế này lại tiếp tục hoạt động trở lại, dẫn đến mất an toàn giao thông cho người đi trên đường, khiến người dân hết sức lo lắng, bất bình. Để tránh bị lực lượng công an xử lý, phương tiện của nhóm thanh niên này đều được tháo gỡ hoặc che kín biển kiểm soát. Qua theo dõi ban đầu, nhóm quái xế tụ tập tại khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, sau đó chia thành hai tốp đua vòng qua các tuyến đường của thành phố Thái Nguyên. Khi gần về đến khu vực đường tròn trung tâm, nhóm quái xế tách thành những tốp nhỏ, rẽ vào các ngõ hẻm để ẩn náu. Khoảng 30 phút sau, nhóm thanh niên này tụ tập về khu vực đầu cầu Biến Tượng để tiếp tục hành trình lạng lách trên các tuyến phố. Khoảng 21 giờ ngày 31 tháng 3, Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện và bắt giữ Phạm Văn Đông, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú thôn Ngọc Lâm, xã Linh Sơn. Đây là đối tượng đã gây ra 10 vụ cướp tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thời gian qua. Trước đó vào khoảng 19 giờ cùng ngày, Phạm Văn Đông đi xe máy Honda Airblade biển kiểm soát 20B199223 đi từ hướng đường tròn trung tâm ra chợ Thái thì phát hiện chị Nguyễn Thị Mơ, trú ở phường Quan Triều, Đèo Bản, có để điện thoại di động ở túi áo khoác bên trái hở ra ngoài, nên đối tượng đã bám theo chờ thời cơ cướp tài sản. Khi hai người phụ nữ này di chuyển đến gần cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, quan sát thấy vắng người qua lại, đối tượng Đông đã tăng ga áp sát xe, cướp điện thoại của chị Mơ và bỏ chạy. Tài sản bị cướp là một điện thoại di động hiệu Nokia trị giá khoảng 5 triệu đồng. Sau khi bị cướp, hai nạn nhân đã đến công an phường Trưng Vương trình báo. Công an phường đã nhanh chóng báo cáo công an thành phố. Qua lời khai của bị hại cùng với các biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát hình sự công an thành phố đã nhanh chóng xác minh được đối tượng có đặc điểm nhận dạng phù hợp. Ngay trong tối 31 tháng 3, công an thành phố đã triệu tập đối tượng Đông đến cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Đông khai nhận đã gây ra vụ cướp trên, đồng thời khai thêm từ đầu tháng 2 đến nay, đối tượng đã gây ra thêm 10 vụ cướp tài sản khác. Đối tượng Đông khai thêm.
Em không có tiền, em từng quẫn, em lội lòng tham, em đi cướp giật tài sản. Sau khi cướp tài sản xong, em đi bán ở ba quầy sửa chữa, chọn một quầy ở trên thị trấn Chùa Hang, một quầy ở chỗ gần đường tròn Đồng Quang, một quầy ở gần Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Sau khi bán được tiền, em mang về, nói dối với em đánh bạc có tiền để ở trong tủ để chi tiêu cá nhân, sinh hoạt, chi tiêu hai vợ chồng thôi ạ.
Hiện cơ quan điều tra công an thành phố Thái Nguyên đã tạm giam đối tượng và tiếp tục điều tra để làm rõ theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19. Đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường quản lý cư trú trên địa bàn, đặc biệt là số người nước ngoài ở các nước liên quan đến dịch bệnh COVID-19 đến địa bàn và công dân Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ, địa phương có người nhiễm bệnh đến nơi cư trú. Kiểm tra 91 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 369 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 29 trường hợp, xử phạt hành chính 23 trường hợp vi phạm, thu trên 7 triệu đồng, nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 292 ca với 1.266 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 6 đối tượng, khởi tố 5 vụ 12 bị can, bắt 5 vụ 5 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, phân công lực lượng tham gia các chốt phòng dịch 24/24 giờ của thành phố Thái Nguyên, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, các đối tượng điều khiển xe mô tô, lạng lách đánh võng, đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, đảm bảo an ninh trật tự. Kế hoạch xử lý vi phạm nồng độ cồn, kế hoạch phân luồng, hướng dẫn giao thông tại đường giao nhau có đèn tín hiệu. Kết quả, lập biên bản 487 trường hợp, tạm giữ 4 xe ô tô, 57 xe mô tô, 426 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô. Xử lý phạt tiền 192 trường hợp vi phạm, thu trên 35 triệu đồng, nộp kho bạc nhà nước. Nhắc nhở 78 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 40 trường hợp vi phạm, thu trên 7 triệu đồng, nộp kho bạc nhà nước.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, lực lượng công an thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo công an các phường xã phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ về cư trú, qua đó góp phần không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan, ghi nhận về việc thực hiện công tác này tại phường Quang Trung, một trong những phường trung tâm thành phố.
Phường Quang Trung hiện có 18 tổ dân phố, trên 4.760 hộ dân với hơn 15.360 nhân khẩu thường trú, gần 7.325 nhân khẩu tạm trú, chủ yếu là sinh viên Đại học Thái Nguyên, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, công an phường đã tăng cường lực lượng nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra tạm trú, tạm vắng, lưu trú tại các cơ sở lưu trú và khu dân cư. Nắm người, nắm hộ, bảo đảm người nước ngoài, Việt Kiều và công dân ở địa phương khác đến và công dân đi từ nơi khác trở về đều phải được cập nhật thông tin kịp thời, theo dõi hàng ngày. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Cao Thị Việt Hoa, Phó trưởng Công an phường Quang Trung cho biết, những ngày qua, cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, Công an phường đã theo dõi sát sao và lập danh sách những người nước ngoài đến địa bàn, người từ nơi khác đến và công dân học tập và làm việc ở nơi khác trở về địa phương. Ngoài ra, 100% các cơ sở lưu trú trên địa bàn phường đều phải khai báo đầy đủ các thông tin của khách lưu trú trên phần mềm khai báo lưu trú đến công an phường.
Với cái đặc thù của phường Quang Trung thì là một cái phường có cái số lượng dân cư trú đông. Trước cái tình hình dịch bệnh COVID-19 có cái nhiều diễn biến phức tạp thì công an phường đã tham mưu cho ban dân phường với ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường triển khai các nội dung công tác liên quan đến quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài trên địa bàn, có cái văn bản triển khai đến các tổ dân phố kịp thời rà soát nắm tình hình và phát hiện những cái trường hợp từ nơi khác đến rồi người nước ngoài cư trú trên địa bàn, kịp thời báo cáo ban chỉ đạo của phường, có cái chỉ đạo các cơ quan bộ phận chức năng để kịp thời triển khai các biện pháp kiểm tra y tế cũng như là thực hiện các nội dung liên quan đến công tác phòng dịch theo quy định.
Trên địa bàn phường hiện có hơn 740 nhà ở cho học sinh, sinh viên, người lao động thuê trọ, 76 cơ sở cho thuê lưu trú. Để làm tốt công tác quản lý cư trú thì bên cạnh việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình thì lực lượng công an phường cũng tích cực thực hiện công tác tuyên truyền để người dân hiểu và tự giác chấp hành nghiêm việc khai báo tạm trú, tạm vắng. Chia sẻ với chúng tôi, bà Phạm Thị Duyên, chủ nhà trọ ở tổ 12 cho biết, nhà tôi có 8 phòng trọ, nhờ công an phường thường xuyên nhắc nhở, nên gia đình luôn ý thức trong việc khai báo tạm trú, tạm vắng ở thời điểm này. Có người đến ở là chúng tôi làm tạm trú luôn, đồng thời hỏi kỹ xem ở đâu tới, trước đây đã đi đâu.
Nói chung là ở phường này thì công an thì cũng xuống, cảnh khắc khu vực cũng xuống để nhắc nhở. Riêng là cái khai báo tạm trú thì tức là công an phường yêu cầu là phải làm đầy đủ thì tôi làm rất đầy đủ. Bước vào ở nhà tôi là phải làm hợp đồng. Không bao giờ có cái đoạn học sinh đến hoặc là người trọ đến ở không làm tạm trú cả.
Trên cơ sở nắm tình hình, công an phường cũng thực hiện nghiêm công tác chế độ thông tin báo cáo, kịp thời tham mưu với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của địa phương trong công tác quản lý lưu trú liên quan đến người nước ngoài và công dân từ nước ngoài trở về lưu trú trên địa bàn để thực hiện các giải pháp cần thiết phòng chống dịch bệnh. Thông qua đội ngũ cảnh sát khu vực, bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng các tổ chức đoàn thể, lực lượng công an phường đã kịp thời nắm chắc tình hình cư trú trên địa bàn. Qua kiểm tra, trong 3 tháng đầu năm 2020, công an phường đã lập biên bản xử phạt 32 trường hợp vi phạm không thực hiện đúng các quy định về đăng ký, quản lý cư trú, chứng minh thư nhân dân, thu nộp trên 5 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Theo Thiếu tá Cao Thị Việt Hoa, Phó trưởng Công an phường Quang Trung, Công an phường đã đến từng cơ sở lưu trú trên địa bàn để tổ chức cho các chủ cơ sở lưu trú ký cam kết, kịp thời khai báo người đến lưu trú, nhất là các trường hợp có yếu tố dịch tễ hoặc đi từ vùng có dịch bệnh đến địa phương. Đối với các ký túc xá của các trường đại học trên địa bàn, Công an phường cũng thường xuyên phối hợp với Ban quản lý các ký túc xá nắm sự thay đổi về sinh viên nước ngoài đến học tập và cư trú tại đây, để có biện pháp khai báo và kiểm tra y tế. Thưa quý vị và các bạn, cùng với ý thức tự giác của mỗi người dân trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì công tác nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ cư trú của lực lượng công an phường Quang Trung sẽ tiếp tục được thực hiện đồng bộ cùng với các giải pháp khác, qua đó sẽ đóng góp hiệu quả vào công tác phòng chống dịch bệnh trên toàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam đã bước vào giai đoạn mới. Số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày và có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. Dự báo, dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế xã hội của đất nước. Ngày 31 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 16 CTTTC về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Nội dung chỉ thị như sau.
Thực hiện lời kêu gọi toàn dân đoàn kết, cùng nỗ lực để chiến thắng đại dịch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh. Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, nhất là chỉ thị số 15 CTTTG ngày 27 tháng 3 năm 2020, tuân thủ các chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách sau. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi người dân cần chung sức, đồng lòng phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng cách làm tốt các hướng dẫn sau. 1. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. 2. Nếu buộc phải ra ngoài, luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu là 2 mét. 3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. 4. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, lau rửa thường xuyên để thông thoáng, sinh hoạt lành mạnh. 5. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế. Để khai báo y tế, người dân chỉ cần tải ứng dụng nCoV trên điện thoại di động. Ứng dụng nCoV hỗ trợ hệ điều hành Android và iOS. Ngoài ra có thể khai trực tuyến tại tờ khai y tế.vn. Toàn bộ thông tin cá nhân được bảo mật, quản lý chặt chẽ. Việc khai báo y tế này để phục vụ phòng chống dịch, đòi hỏi sự tự giác của mỗi cá nhân vì sức khỏe bản thân và cộng đồng. Qua đó, nhằm giúp phát hiện, cách ly, khoanh vùng ổ dịch kịp thời trong trường hợp có ca bệnh, đồng thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở, gọi ngay đến đường dây nóng của tỉnh và thành phố Thái Nguyên 0967-821-212, 0903-286-422, 0942-144-368 hoặc cơ sở y tế gần nhất.
Thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của tỉnh, nơi tập trung đông dân cư chiếm gần 1/3 dân số của tỉnh, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Để chủ động công tác phòng chống dịch, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, phường, xã triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện quyết liệt, chặt chẽ hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành, quyết tâm. Trước đó, thành phố đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch như phun khử trùng tiêu độc tại các cơ quan, đơn vị, trường học, nhà ga, bến xe, trung tâm thương mại, các cơ sở tôn giáo, thành lập đội phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh, cấp phát khẩu trang phòng dịch miễn phí cho tất cả người dân trên địa bàn, chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, nhân lực, cơ số thuốc phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hiện nay, tỉnh và thành phố Thái Nguyên đang quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng chống dịch. Điều quan trọng bây giờ là mỗi người dân hãy bình tĩnh, không hoang mang, tin tưởng vào công tác phòng chống dịch từ trung ương đến địa phương. Thay vì suy nghĩ tiêu cực, hoảng sợ, tích trữ lương thực, việc mỗi người cần làm bây giờ là thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ và khuyến cáo của Bộ Y tế. Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, chúng ta quyết tâm thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 1 ngày 2 tháng 4 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Minh Tâm, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!